chí thể thao.
Có thể nói thể thao Việt Nam vẫn còn xếp trong hàng đang phát triển, thi thoảng mới có một vài thành tích đột phá mang tính tức thời trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, trong mặt bằng chung đó có một môn thể thao trí tuệ đang tiến bộ rất nhanh và ổn định với tiềm năng và triển vọng lớn, đó là môn cờ vua. Chương trình thể thao hôm nay chúng ta sẽ đến với môn thể thao trí tuệ đầy tiềm năng này của Việt Nam. Không ồn ào, náo nhiệt như các môn thể thao khác, các kỳ thủ cờ vua Việt Nam chỉ trong khoảng 2 thập kỷ phát triển, các kỳ thủ đã nhanh chóng vươn ra khỏi khu vực Đông Nam Á, khẳng định vị trí của mình trên các đấu trường châu lục và thế giới với nhiều thế hệ vận động viên đầy tiềm năng. Giờ đây, cờ vua Việt Nam đã đủ sức cạnh tranh thứ hạng cao nhất ở tầm châu lục. Trong làng cờ vua Việt Nam có những tài năng quốc tế lớn, tiêu biểu là kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm, kỳ thủ châu Á đầu tiên đoạt danh hiệu vô địch giải đấu hàng đầu thế giới Aeroplot Open 2010 và sau đó anh còn bảo vệ thành công ngôi quán quân. Hơn thế, Lê Quang Liêm tiếp tục trau dồi tài năng tích lũy để gia nhập hàng ngũ siêu đại kiện tướng quốc tế, một câu lạc bộ rất hạn hẹp của khoảng trên dưới 50 kỳ thủ hàng đầu thế giới có hệ số Elo từ 2700 trở lên. Nhiều cái tên khác đại diện cho các thế hệ nối tiếp nhau như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiện Hải, Phạm Lê Thảo Nguyên, rồi Nguyễn Anh Khôi, Nguyễn Lê Cẩm Hiền, Võ Thị Kim Phụng v.v. đã được biết đến trong làng cờ vua quốc tế thời gian gần đây. Từ đầu năm nay, làng cờ vua Việt Nam trở nên sôi động hơn với nhiều giải đấu trong nước và quốc tế và các kỳ thủ của Việt Nam tiếp tục ghi những dấu ấn mới trong thành tích ở đấu trường châu lục. Tuy đã có những bước tiến bền vững, tiềm năng đầy hứa hẹn nhưng cờ vua Việt Nam vẫn phải đối mặt với những thách thức khó khăn về kinh phí đầu tư, phát triển, tài năng, mở rộng và tăng sức hấp dẫn của môn thi đấu này, tạo điều kiện cho các tài năng có cơ hội cọ sát quốc tế nhiều hơn để phát triển. Trao đổi với chương trình thể thao của LFP, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ vua Việt Nam, bà Nguyễn Thị Anh Thư vui mừng nhận thấy cờ vua Việt Nam đang có bước phát triển mới, rất đáng tự hào. Ngoài những tên tuổi, các kỳ thủ đã được khẳng định qua các giải đấu trong nước và quốc tế từ đầu năm trở lại đây, đặc biệt trong làng cờ Việt Nam đang ngày càng xuất hiện những tài năng trẻ đầy hứa hẹn, bà Anh Thư cho biết.
Từ đầu năm đến giờ thì cờ vua Việt Nam đã đạt được những cái thành tựu rất là lớn, đặc biệt là đối với lại những cái lớp kỳ thủ mới, như là cái thành tích nổi bật của vận động viên Võ Thị Kim Phụng, là một vận động viên rất là trẻ, nhưng mà ở giải vô địch châu Á thì vận động viên Võ Thị Kim Phụng đã xuất sắc để mà giành được cái suất để đi tham dự vòng World Cup thế giới dành cho nữ. Thế cũng như là ở các cái giải của cờ vua trẻ Đông Nam Á vừa rồi, Uzbekistan thì các vận động viên cờ vua trẻ cũng giành được 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Thế và một cái thành tích nữa của cờ vua Việt Nam đón nhận trong cái những tháng vừa rồi đó là vận động viên kỳ thủ trẻ của Trần Tuấn Minh của Hà Nội thì đã đạt được danh hiệu là đại kiện tướng cờ vua quốc tế khi mà bạn ấy 20 tuổi. Tất nhiên vì bạn không phải là trẻ nhất khi mà đạt được danh hiệu đại kiện tướng cờ vua quốc tế. Để một vận động viên mà đạt được danh hiệu đại kiện tướng cờ vua quốc tế thì thực sự rất là khó. Và vận động viên Trần Tuấn Minh thì là từ một vận động viên có năng khiếu, chịu khó cần cù và đã giành được cái danh hiệu đó. Thì tôi thấy cũng rất là vui mừng. Cờ vua vẫn được đánh giá là một môn thể thao trí tuệ và cờ vua thì luôn luôn cũng đã giành rất là nhiều những cái thắng lợi trên các cái đấu trường kể cả thế giới cũng như là châu lục và đặc biệt là khu vực Đông Nam Á thì hầu như cờ vua của Việt Nam là rất là mạnh.
Vâng, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á thì đã rõ ràng nhưng với những thành tích như bà vừa nói đến thì cờ vua Việt Nam đang đứng ở vị trí nào trên bản đồ châu lục ạ?
Ở đấu trường châu lục thì thực ra Việt Nam cũng đã có những lần là ngang ngửa với lại Trung Quốc. Về thành tích chung thì Việt Nam cũng nằm trong top 3 của châu lục ạ. Thường là Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Trước đây thì có tranh chấp với Iran, thế nhưng bây giờ thì Việt Nam cũng vượt qua Iran rồi.
Có thể nói các kỳ thủ Việt Nam giờ đây đã đủ sức tranh chấp các ngôi thứ cao nhất ở tầm châu lục. Với lực lượng nhiều tài năng trẻ đang được khẳng định qua các giải đấu quốc tế gần đây. Vậy cái đích vươn tới của cờ vua Việt Nam sắp tới chắc hẳn còn cao hơn chứ?
Cái đích thì chúng tôi luôn luôn mong muốn rằng là chúng tôi sẽ có những cái vận động viên đỉnh cao nằm trong những cái top đầu trong cái bảng xếp hạng của thế giới cũng như là có những cái thành tích cao ở những cái đấu trường quốc tế. Đặc biệt là chúng tôi phấn đấu, luôn luôn phấn đấu để có cái thứ hạng cao tại những cái đại hội Olympic của cờ vua cứ tổ chức 2 năm một lần. Và Cái thành tích cao nhất của cờ vua Việt Nam đạt được thì mới chỉ là hạng 7 của đội cờ vua nam trong trong vòng 7 của 10 hạng 10 quốc gia đứng đầu của Olympic, rồi nữ thì lọt vào vòng 10. Thì đấy là một cái đấu trường đỉnh cao và chúng tôi sẽ phấn đấu để làm sao mà giành được cái thành tích cao tại đấu trường Olympic. Ngoài ra thì mục tiêu của chúng tôi là về chuyên môn thì luôn luôn là mong muốn các vận động viên ngày càng phát huy hơn nữa nhiều những khả năng về chuyên môn của mình để đạt những cái đỉnh cao của thế giới cũng như châu lục. Và một cái nhiệm vụ nữa của Liên đoàn cờ đặt ra trong những cái thời gian tới thì tôi nghĩ là cũng như những cái hạn chế thiếu sót của chúng tôi đã tồn tại rất là nhiều năm thì sẽ cố gắng thu hút truyền thông, thu hút được nhiều các nhà tài trợ hơn dành cho các vận động viên cờ, và từ đó thì sẽ tạo được một cái nguồn động lực mạnh mẽ để cho các vận động viên cũng có những cái khích lệ, những cái nguồn động viên và thực sự là những cái sự hỗ trợ giúp đỡ để các vận động viên có thể đi thi đấu các giải quốc tế nhiều hơn nữa, để giành được nhiều những cái thành tích hơn nữa cho cờ ạ.
Có một thực tế là dù cờ vua đã có sự phát triển, có tiềm năng lớn, phong trào cờ vua cũng đã phát triển rộng rãi với hàng trăm nghìn người chơi, nhưng có điều cờ vua vẫn chưa có được sự thu hút công chúng, truyền thông. Đó là một điều kiện quan trọng để phát triển lực lượng bền vững, để cờ vua thực sự trở thành một môn thể thao chuyên nghiệp hay là một môn thể thao mũi nhọn của Việt Nam. Liên đoàn cờ vua có nhận thấy điều này không ạ?
Thì như anh đã nhận xét, tức là cờ vua Việt Nam thì đã từ rất là lâu là một môn thể thao trí tuệ và đạt được rất là nhiều thành tích trên đấu trường thế giới, châu lục cũng như là khu vực. Thế nhưng mà cái sự thu hút về xã hội hóa, thu hút sự quan tâm của đông đảo các cái tầng lớp cũng như là các cái nhà tài trợ đối với cờ thì những năm vừa rồi thì cũng rất là còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đón nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà tài trợ đồng hành nhiều năm cùng với cờ vua. Nhưng mà do cái đặc thù của môn cờ vua là một môn thi đấu nó không có mang tính chất sôi động, không mang tính chất phổ cập quần chúng. Mặc dù là cái lực lượng tham gia cờ vua là rất là đông, đặc biệt là các giải trẻ toàn quốc của chúng tôi thì thường là phải 1.000 vận động viên của 40 đơn vị tỉnh thành. Tức là cái mức độ mà phát triển rộng, về rộng cũng như là chiều sâu là rất là có, nhưng do đặc thù của môn, nó là cái môn thể thao tương đối trầm lặng, nó không sôi động như là những môn bóng chuyền, bóng đá. Vì thế cho nên có thể là sự quan tâm cũng chưa được nhiều. Thêm nữa thì về mặt truyền thông thì đúng là trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng chú trọng nhiều đến vấn đề chuyên môn hơn, và thực sự là cũng không có nhiều cái điều kiện kinh phí để mà có thể đẩy mạnh được cái truyền thông, mà chỉ bằng cái chuyên môn của mình thôi để thu hút được sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội. Ví dụ như là chúng tôi khi nói đến cờ thì mọi người đều biết đến vận động viên Lê Quang Liêm, đến vận động viên Nguyễn Ngọc Trường Sơn, và sau này những cái kỳ thủ trẻ mà đã được các cái truyền thông quan tâm, đó là các cái vận động viên trẻ vô địch thế giới như là cháu Nguyễn Lê Cẩm Hiền hay là vận động viên Nguyễn Anh Khôi. Nhưng tuy nhiên nói thế thì dù sao ở thời điểm này thì cờ vua cũng chưa thực sự làm tốt công tác truyền thông và đồng thời cũng chưa thu hút được thật là nhiều sự quan tâm của các tầng lớp xã hội cũng như là các nhà tài trợ.
Chương trình thể thao của chúng tôi xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Anh Thư, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ Vua Việt Nam. Xin chúc cho Cờ Vua Việt Nam có những bước tiến mới trong thời gian tới. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.